các ngài đều đã truyền được cái pháp luân không thối chuyển. Chuyển pháp luân không thối chuyển có nghĩa là giảm gì, là các ngài đã đến được cái trình độ bất thối chuyển. Đến được trình độ bất thối chuyển ở trong Phật pháp thì coi như là chuyển cái pháp luân bất thối chuyển. Nếu mà có chúng sinh nào mà nghe được tên của các ngài ấy thì đối với lại cái đạo vô thường á, sẽ không còn thối chuyển nữa. Thế thì tên của các ngài ấy là do vì kinh nói trước như vậy cho nên đáng lẽ lược tên rồi đọc tên cho nghe luôn cho quý vị nghe tên rồi mai mốt không có thối chuyển cái đạo nữa. Nghe tên ngài Pháp Huệ Bồ Tát, Sư Tử Huệ Bồ Tát, Kim Cương Huệ Bồ Tát, Điều Huệ Bồ Tát, Diệu Huệ Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Dũng Mãnh Bồ Tát, Vô Lượng Dũng Bồ Tát, Vô Biên Dũng Bồ Tát, Siêu Tam Giới Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, thế này mình nghe hoài, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Hương Thượng Bồ Tát, Hương Thượng Thủ Bồ Tát, Thủ Tạng Bồ Tát, Nhật Tạng Bồ Tát, Trường Tướng Bồ Tát, Đại Trường Tướng Bồ Tát, Ly Cấu Trường Bồ Tát, Vô Biên Quang Bồ Tát, Phóng Quang Bồ Tát, Ly Cấu Quang Bồ Tát, Hỷ Vương Bồ Tát, Thường Hỷ Bồ Tát, Bảo Thủ Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Ly Kiêu Mạng Bồ Tát, Tu Di Sơn Bồ Tát, Quang Đức Vương Bồ Tát, Tổng Trì Tự Tại Vương Bồ Tát, Tổng Trì Bồ Tát, Diệt Chúng Bệnh Bồ Tát, Liệu Nhất Thiết Chúng Sinh Bệnh Bồ Tát, Hoan Hỷ Niệm Bồ Tát, Yếm Ý Bồ Tát, Thường Yếm Bồ Tát, Phổ Chiếu Bồ Tát, Nguyệt Minh Bồ Tát, Bảo Huệ Bồ Tát. Bồ Tát này có tên hay lắm. Truyền Nữ Thân Bồ Tát, Đại Lôi Âm Bồ Tát. Bồ Tát này nghe Đại Lôi Âm sấm sét lớn đó. Thầy Quảng Bình mà tu mấy chiều kiếp sau tinh tấn thì có thể có tên này. Đại Lôi Âm Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát, Bất Hư Kiến Bồ Tát, Nhất Thiết Pháp Tự Tại Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Như thị đẳng lục thập hằng hà sa Bồ Tát Ma Ha Tát, tức là có đến những vị đó là những vị kể tên ra tiêu biểu, còn có thêm những vị Bồ Tát như vậy, tức là với trình độ bằng như thế, trí huệ từ bi thì bằng như vậy, có đến 60 hằng hà sa các vị Bồ Tát như vậy. Chúng ta là người xuất gia, mình lại là người xuất gia theo Đại Thừa Phật Giáo, thành ra nó có những cái điểm, cái tinh thần, cái xu hướng của Đại Thừa Phật Giáo, của người tu Phật Giáo, nó có những cái đặc biệt khác. Đó là cái lòng tin, là cái lòng tin này nó đặt trên sự chứ không phải chỉ trên lý thôi. Khi cái người ngoài đời người ta thờ Phật nó rất giản dị, nhưng mà mình thờ Phật là cả cái nhà mình thờ, nó tức là cái chùa. Cái người ngoài đời người ta theo Phật cũng vậy, người ta theo có giờ có giấc, mình theo Phật theo cả suốt ngày trong mỗi niệm. Thành ra cái vấn đề của cái người xuất gia nhất theo Đại Thừa Phật Giáo là cái vấn đề Phật, là cái đời sống hàng ngày của mình. Thì ở đây nó có hai cái lối mà bây giờ nhiều khi mình phải nhận định ấy, thì mình coi kinh điển của Đại Thừa Phật Giáo ấy, mình mới bắt đầu cảm thấy một cái gì, một cái niềm tin tưởng an lạc nào đó. nó xuất hiện nơi mình nếu mình hiểu rõ vấn đề. Hồi xưa lúc mà tôi mới xuất gia và cũng khoảng cả 6-7 năm trời như vậy chứ không phải chỉ lúc mới thôi, thì hễ mà tôi coi cái kinh điển á thì tất cả nếu những cái phần đầu mà tôi coi á thì là để coi để học về pháp số. Tại vì trong những sự giải thích của chư tổ thì sẽ giải thích ví dụ như có bao nhiêu vị tỳ kheo thì tỳ kheo nó có nghĩa là gì chẳng hạn vậy. Thành ra coi là cốt như vậy thôi. Mà nếu mà không để ý đến pháp số á, chỉ muốn tìm cái ý nghĩa thâm nghĩa của kinh thôi á, thì là lược qua hết cái đoạn đó. Mình biết rằng là nó cứ như là cái công thức vậy đó, bắt đầu ra là như thị ngã văn rồi nhất thời phật tài đâu đó rồi cái gì đó. Lượt qua như vậy hết, bỏ qua. Mình nghĩ là những cái đó nó không quan trọng, nó chỉ quan trọng là khi nào mình muốn học pháp số. Ví dụ các vị giải thích, người ta sẽ giải thích Bồ Tát là gì vậy, Bồ Tát Ma Ha Tát là gì, tức là mình muốn hiểu cái nghĩa đó thôi. Ngoài ra mình coi là những cái công thức đó của kinh ấy, nó như là nó lặp đi lặp lại như vậy, nó không có tác dụng gì hết. Nhưng mà trong này cho mình thấy chuyện điều là tên của các vị Bồ Tát thôi, mà mình nghe qua tên đó mình được bất thối chuyển. Thì cái người tu hành mình á, cái người ngoài đời ấy, người ta có thể trừ phi những vị cư sĩ mà thuộc loại ấy là cũng tinh tiến khá nhiều, chuyên môn nhiều á, phát được cái lòng tin đó. Còn người bình thường á, thì ta cũng sẽ bảo cái lặp đi lặp lại, xong sẽ kê tên Bồ Tát ra nhiều quá đọc. Bây giờ thí dụ như Hoa Nghiêm, nguyên một cái quyển kinh Hoa Nghiêm mà cứ kể tên hết các vị Bồ Tát này, các vị Phật khác từ phương này phương khác đến, thế mệt mỏi vô cùng, tụng chỗ đó cũng mệt nữa. Nhưng mà đó, nếu mà mình với cái lòng tin đại thừa thì nó khác. Tại vì một cái danh hiệu Phật như vậy là coi như một cái năng lực của mình, một cái năng lực đạo của mình đó. Thành ra khi nào mình chú tâm đến ý nghĩa quá đó thì mình có thể coi nhẹ cái đó. Nhưng mà mình là người tu hành mà, thành ra cái đời sống của mình trọn vẹn lúc nào nó cũng nằm trong cái khuôn khổ của tu hết đó. Và cái sự thực hành là cái điều chính. Thành ra vấn đề mà tụng lên các danh hiệu các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát, các chư Phật này nói, đó là một sự tu hành, đó là sự thực hành. Cái quan điểm mà như tôi nói nãy, ví dụ tôi là người xuất gia mà tôi cũng không có nhận ra cái đó nữa. Nói thêm một điều thì lúc nào cũng nghĩ là mình phải nói rõ ra, là cứ nghĩ là thiền định, ngồi thiền, tọa thiền mới là tu. Cứ nào dù mình là người xuất gia chăng nữa mình cũng nghĩ như vậy. Thành ra chính vì vậy đừng nói người ngoài đời, chính người mà mình xuất gia chăng nữa cũng thấy những thời giờ hàng ngày của mình, không nói thời giờ tụng kinh, thời giờ ngày mình sống, mình đúng là đi qua đi lại thì nó được thứ đi đứng nằm ngồi của mình, thì mình cũng cho nó chẳng có cái gì ý nghĩa tu hành trong đó hết. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai nữa là cho đến cái nhiều khi đến cái tụng kinh chăng nữa mình cũng cho cái đó là không có tu hành. Thì cho tụng kinh nữa là mình cầu nguyện cái gì đó, nó phải sự tu hành. Và khi nào mà mình phải đi ngồi thiền thì mình cho là mình tu hành. Thành ra quả thật cái đó là một sự hiểu lầm lớn là đối với Đại Thừa Phật Giáo. Và chỉ mình không có được cái lòng tin của Đại Thừa Phật Giáo cho nên đến vấn đề tụng niệm hàng ngày, thời khóa hàng ngày mình cũng chưa thấy là tu. Thì huống gì bảo bây giờ danh hiệu của một vị Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát thì sao mình thấy có cái gì là tu trong đó. Mình cung kính, mình tôn trọng, thành ra mình nói ra cũng như mình tôn trọng một ông tổng thống nào, mình khen ngợi, mình nói tên ra vậy thôi. Chuyện đó sao mà là tu được. Chính như tất cả những cái đó là cái mà mình không hiểu hết về cái giáo nghĩa của Đại Thừa. Và phải nói là về sau này thì tôi thấy là quả thật là mình hiểu lầm rất nhiều, mình hiểu sai rất nhiều. Và nhìn lại đi hôm nữa, có nhiều bậc hòa thượng cao tăng thạc đức gì ấy, mà nhiều khi cũng hiểu sai cái chỗ đó, cũng chỉ mở miệng ra là hô hào ngồi thiền và cứ cho là như vậy là tu, tưởng đâu ngồi yên tĩnh quán tâm vậy là tu, cái đó là tu. mình bảo cái đó không phải là tu đâu. Nhưng mà khi mà cái người mà chỉ nói cái đó là tu mà cho rằng tụng kinh hay niệm Phật không phải là tu á, thì mình thấy rất là đáng tiếc. Đó là chứng tỏ là cái vị thầy đó đã không có rành mạch, không có rõ ràng gì về cái giáo lý của Đại Thừa ấy. Mà nhiều khi là một bậc cao tăng có uy, có oai, có danh vọng, người ta có thể tin tưởng, mà lại là một vị tu sĩ của Đại Thừa mà không truyền bá được cái giáo lý của Đại Thừa mà lại nói ra nhiều câu mà nó phản Đại Thừa. Thành ra để cho Phật tử tin theo như vậy, và Phật tử cứ nhắm mắt nghĩ trong đầu là tu là chỉ có ngồi thiền. Thành ra đâm ra cái là những Phật tử đó lại coi thường tất cả những cái lối tu thực sự của Đại Thừa, mà thấy những thầy khác hành trì những cái lối tu nói ra là tụng kinh niệm Phật lại cũng coi thường bằng mấy thầy đó chưa có tu. Mà quá lắm nó không dám nói cái gì thì bằng mấy thầy đó tu theo lối ủy mị, theo lối yếu đuối, tha lực. Thành ra chính vì vậy mà đó là tất cả rất nhiều cái sự hiểu lầm nằm ở cái chỗ đó. Cho nên phải nói là chúng ta đã là người xuất gia, tức là theo Phật, mình là chính thức theo, đúng nghĩa theo. Còn người tại gia, người ta theo Phật nó còn lưỡng lự lắm. Mình đây là chính thức theo. Và theo là theo Phật giáo nào? Phật giáo Đại Thừa. Và theo Phật giáo Đại Thừa mà lại nói lên những câu danh hiệu Phật, cái gì gì mà mình coi như là không có một tác dụng gì, cái gì thì cái đó nó tức cười lắm. Nếu mà mai đây muốn nói quý vị hiểu về giáo nghĩa của Đại Thừa, quý vị sẽ thấy. Tại vì cái chân lý nó rất là thâm sâu. Chân lý của thế gian này mà Đức Phật chứng được nó rất là thâm sâu. Và từ từ rồi ra mình sẽ thấy theo cái câu mà thường thường mình nghe cái không rất thâm sâu. Ai muốn hiểu cái không cũng rất khó. Nhưng mà nếu cái gì có thì mình cho cái đó đâu có gì thâm sâu. Nhưng mà tại sao trong tâm kinh lại nói là không tức là có tức là không? Cái sắc tức là được đại diện cho cái có. Sắc là một cái gì mình coi thường, cái bàn này có cái gì đâu khó hiểu. Cái không mới là cái khó hiểu. Nhưng mà cái không nó chính là cái bàn này. Thế nếu cái không nó khó hiểu thì chính cái bàn này nó khó hiểu. Nhưng mà đồng thời mình nhìn cái bàn mình coi thường. Và nếu luôn luôn mình nghĩ cái bàn nó có đạo hết á, mình nghĩ cái không mới là đạo, nhưng mà chính cái không nó là cái bàn. Tại sao mà cái không là đạo, mà cái không là cái bàn, mà cái bàn lại không có gì đạo đó hết? Mới nói cái bàn như vậy thì huống gì là mình đi đứng này nọ, huống gì là mình lễ Phật hay huống gì là mình cúng dường Phật, mà tại sao lại bảo là những cái đó là những cái bình thường, có ý nghĩa gì trong đó hết? Thế nên nếu mình học về giáo nghĩa của Đại Thừa dần dần á, cái tâm mình nó sẽ chuyển. À, chuyển như vậy á thì từ từ mình sẽ thấy cái sự thực hành của Đại Thừa, và lúc đó mình sẽ thấy là tất cả những cái mà xưa nay á, mà những cái quan điểm như là bây giờ tôi nói, những quan điểm hồi đầu tiên lúc xuất gia chẳng qua nó là bản ngã mà thôi. Cái bản ngã mình nó muốn làm oai, nó muốn có một cái gì của nó. Thành ra khi tu nó cũng muốn nghĩ là tôi có một cái tu, tôi là một cái gì tu, tôi có một pháp môn tu, tôi có thực hành cái này, tôi có thực hành cái kia. Đó là cái bản ngã của mình thôi. Thực ra cái tu theo Đạo Phật muốn nói lên như vậy. Nếu mà mình có một cái gì mà xứng đáng thì mình đã không tu, không cần tu. Bởi vì cái tu là mình nó tìm ra cái chân lý. Mà nếu mà hiện giờ tất cả những cái suy nghĩ của mình, tất cả những cái gì mà mình có đấy mà nó là chân lý nữa thì mình không cần tu nữa, không cần phải tu nữa. Nhưng mà bởi vì tất cả những cái gì mình đang có ở đây nó không có đúng, thành ra mình mới cần tu. Thế thì ai cũng bình thường cũng nghĩ như vậy thì quả thật cái điều đó nó đúng. Nhưng mà đến đây nó có cái lối rẽ mà mình phải hiểu, mình phải nhận ra. Thì mình đều nghĩ là do vì mình không đúng thành ra mình mới tu, tức là mình sai lầm vọng tưởng mình mới tu. Nhưng mà có một số thì nghĩ rằng là mình sai lầm mình vọng tưởng, thành ra bây giờ mình phải tu cái gì nó đúng. Quý vị để ý câu nói đó, bây giờ tôi lấy lại cái chữ tôi. Do tôi sai lầm, tôi vọng tưởng, cho nên tôi phải tìm cái pháp môn đúng, tôi tu. Mình thấy cái chữ tôi nó không thay đổi. hầu như cái sai lầm nó cũng đứng ngoài cái tôi, cho đến khi mình tu những cái tu hành pháp môn nó cũng đứng ngoài cái tôi. Cái tôi nó không thay đổi. Cái tôi là cái chỗ y cứ, cái chỗ nương tựa của tất cả mọi hành động của mình, mọi việc làm của mình. Khi mà mình chưa tu á, mình cũng dựa trên cái tôi đó để mình hành động. Mà khi mà mình chuyển sang tu, mình cũng dựa trên cái tôi đó để mình tu. Thì những người như vậy á, là những người bình thường mà mình thấy. Và những người đó dĩ nhiên khi họ lừa như vậy á, thì họ sẽ lừa những cái gì ghê gớm. Chẳng hạn đi tọa thiền này nó, tu khổ hạnh này nó. Còn ngược lại á, thì nó sẽ có một xu hướng, nhưng mà xu hướng này rất ít. Mình phải có trí huệ, mình phải có cái Phật pháp của Đại Thừa mình mới nhận ra được. Cái xu hướng này nó là vậy này. Cái hiện giờ tôi chưa tu á, mà tại sao tất cả mọi cái hiện giờ nó sai lầm hết? Khi mà tôi chưa tu, tại sao mọi cái nó sai lầm, nó không đúng, nó vọng tưởng hết? Thì cái sai lầm nó nằm ở chỗ nào? Cái sai lầm đó, nếu bây giờ mà tôi đưa tay ra như vậy, nếu cái đưa tay này nó là chân lý rồi, thì tôi cần gì tôi phải đi tu nữa. Nhưng mà tại sao giờ cái đưa tay ra vậy của tôi nó lại là sai? Tại sao nó sai? Nó sai ở chỗ nào? Thì nếu mà cái trí huệ mình coi cái trí huệ của Đại Thừa thì sẽ cho mình thấy rõ điều cả Tiểu Thừa cũng nói như vậy. Là sở dĩ cái đưa tay ra của mình nó sai, cái đưa tay này nó không sai đâu, nhưng mà bởi vì nó có ngã ở trong này, thành ra nó thành sai. Thành ra bây giờ mình có làm bất cứ một cái hành động gì khác, bây giờ nếu tôi đưa tay tôi ngồi như vậy, tôi ngồi tôi gác chân lên bàn như vậy là sai. Thì cái đó sai ở chỗ nào? Sai ở chỗ có ngã. Nếu bây giờ tôi ngồi tôi kiết già như vậy á, tôi ngồi tôi để chân này lên chân này, tôi ngồi như vậy, nó vẫn là hành động sai bởi vì nó có ngã trong đó. Thành ra cái con đường tu của mình á, là con đường ngã là sai, chứ không phải con đường những hành động thân của mình, những cái gì của mình là sai đâu. Đấy. Chính ở cái chỗ như vậy á, thì bây giờ tu cách nào đây? Hỏi mình vậy, bây giờ mình phải tu cách nào? Thì cái tu của Đại Thừa là tu của trí huệ. Đại Thừa thấy rõ là cái vô minh là cái ngã. Cái ngã đó nó là sai. Thành ra mình có làm hành động gì nó cũng sai. Hành động, bất cứ một cái hành động thế gian nào của mình nó đều bị kêu là sai lầm. Thành ra khi Đức Phật bảo mình muốn tìm chân lý mình phải bỏ hết. Nhưng mà cái gốc sai lầm nó không phải nơi những hành động đâu, mà gốc sai lầm là do ngã. Cũng như cái nước này mà mình cho chất độc vô, cái nước nó không có sai lầm, nước nó không có độc. Cái chất độc nó nhiễm, nó nhiễm hết cái nước đó, chứ cái nước nó không phải là nước độc. Thành ra cái tôi của mình nó nhiễm hết mọi hành động của mình. Và nếu bây giờ mình quay sang con đường tu mà cái chất nhiễm nó hoàn toàn mình không động gì đến nó hết, nó vẫn làm chủ, mình không biết gì đến nó hết, thì như vậy là đúng là bây giờ cái này mà nó bị độc rồi, mình mang đến một cái thứ thuốc mới mà thứ thuốc nó cũng nhiễm độc không, cũng toàn nhiễm độc cho nó. Mà mình chỉ nhìn thì bảo là ở cái thuốc nó màu vàng, thành ra đúng là thuốc rồi. Còn cái nước này bị độc, nước trong này là bị chất độc. Mình chỉ nhìn cái hình thức bên ngoài mình cho là tu rồi. Nhưng mà mình không biết đâu được tu là để tìm chân lý. Mà bởi vì tìm chân lý là vì mình chưa có chân lý. Mà tại sao mình chưa có chân lý? Bởi vì cái ngã nó nhiễm hết. Thành ra chính vì vậy cho nên cái trí huệ của Đại Thừa mới cho mình thấy là cái tu của mình á, cái căn bản đầu tiên mình phải lập, tại mình phải chuyển cái nền tảng. Mọi hành động của mình dù là ngoài đời cho đến trong đạo nó đều bị sai lầm, bởi vì nó lập cái nền tảng là ngã. Cho nên bây giờ mình phải chuyển cái ngã đi. Mình chuyển bằng cách nào đây? Thì chúng ta sẽ có hai cách chuyển. Cách chuyển của bên Nguyên Thủy Tiểu Thừa là bỏ tất cả những gì của tôi trước tiên. Sau đó bỏ đến cái tôi. Bỏ những cái gì của tôi, nó tức là xuất gia. Sau đó bỏ những cái gì tôi, tức là thiền quán. Bỏ những gì của tôi nó gồm có hai mặt. Một mặt đó là mình phá cái gọi là ngã kiến với những cái tàn kiến. Mặt khác đó là phải phá tham sân si đi. Tại sao mà chúng ta thấy phức tạp như vậy? Bởi vì lý do Đức Phật nói là vô ngã. Vô ngã thì ra không thể nào mà mình tìm ra được cái ngã có thật. Như là cầm cục phấn này lên rồi tôi đánh nát nó ra. Mà bởi vì nó là vô ngã, thành ra không thể tìm cái ngã như vậy được. Nhưng cái ngã đó nó có là như thế nào? Nếu nó vô ngã thì cái ngã nó có sao? Nó có ra các nhân duyên. Nếu mình phá cái nhân duyên nó đi thì cái ngã nó mất. Các nhân duyên nó gồm gì? Gồm có tham sân si, gồm có các những cái ngã sở. Và cái gốc căn bản nhất của nó là vô minh. Thành ra phải phá hết những cái đó đi thì cái ngã nó bị phá. Cái ngã nó bị phá thì cái chỗ y cứ, cái điểm tựa mà tựa trên đó mà mình sai lầm, tất cả mọi hành động của mình đều sai lầm ấy, nó bị phá đi. Đấy. Nhưng mà tiểu thừa chỉ cho mình đến đó thôi. Và dùng cái lúc bây giờ cái trí huệ nó phát ra thì dùng trí huệ đó để nhập niết bàn. Nhưng mà giáo lý của đại thừa thì không dùng để nhập niết bàn, mà muốn khám phá cái chân lý tuyệt đối, chân lý tối thượng gọi là đệ nhất nghĩa đế đó, để thành Phật. Thành ra như vậy á, giáo lý của đại thừa sẽ nhìn khác với giáo lý tiểu thừa. Giáo lý đại thừa bởi vì mục tiêu là thành Phật chứ không phải là niết bàn. Chúng ta nhớ rõ vấn đề đó. Vì lấy cái căn bản là niết bàn đó mà thành ra cái vô ngã nó sẽ đi cái chiều hướng khác. Mình biết niết bàn là lý tưởng của giáo lý tiểu thừa, mà giáo lý của đại thừa chính là thành Phật, độ chúng sinh, chính là Phật quả. Hai bên nó khác nhau như vậy mà nó sẽ ra những cái tất cả mọi cái hành động cũng khác nhau. Nếu mà mình là người tu sĩ, mình cần phải hiểu cái này thì mình mới phân biệt rõ ràng tại sao có sự thực hành này, sự thực hành kia, và sự thực hành nó thuộc về phương diện nào, nó đi theo chiều hướng nào, và mình sẽ không có lẫn lộn, không có phê bình ẩu, không có cứ thấy người nào mà cứ tiền nhập thất tiền quán là tu, mà không phải cứ thấy người nào mà cứ dạy Phật này nọ mình cho là không tu, mình cho là cầu phước thôi. Tại vì đi theo chiều hướng niết bàn nữa, tức là tịch diệt, tức là đừng bị luân hồi nữa. Thế cho nên cái ngã nó phải được phá bằng cái lý vô ngã. Và cái lý vô ngã ở đây là mình bởi vì niết bàn ngược cái gì vậy? Niết bàn nó ngược lại cái tham sân si là phiền não. Muốn tìm niết bàn thì phải phá tham sân si là phiền não. Tại vì theo cái giáo lý của mình bên tiểu thừa, do tham sân si tức là phiền não nó thúc đẩy mình tạo nghiệp, do mình tạo nghiệp nó thành nhân để mình tái sinh, thành ra phiền não thúc đẩy nghiệp, nghiệp thúc đẩy ra quả báo. Thành ra như vậy phải phá cái gốc phiền não, tức là phá tham đi, phá tham sân si đi á, thì không bị phiền não nữa, thì đắc được niết bàn. Thế cho nên á, trong cái ngã của mình á, cái ngã này là cái chỗ mình y cứ vào đó là tham, nó có thể tương đương với tham sân si. Thì các vị mà người ta theo cái xu hướng đó, người ta muốn đạt được sự an lạc an tĩnh thì người ta phá cái ngã ở cái phương diện tham sân si thôi, thì cái an tĩnh, cái an lạc nó xuất hiện. Và vì người ta muốn cái an lạc đó cho nên người ta chỉ phá cái phương diện đó thôi, người ta chỉ tìm cái đó, người ta không muốn thành Phật. Thành ra người ta không phá cái khác, người ta không phát triển cái mặt khác, người ta muốn đạt niết bàn thôi. Cũng như bây giờ, ví dụ mình muốn phòng của tôi muốn có ánh sáng mặt trời ban ngày, tôi chỉ muốn vậy thôi. Tôi không muốn thay đổi hết cả cái phòng gì hết. Thì như vậy thì trong cái phòng này tôi chỉ việc mở cái cửa sổ ra cái hướng đông đó, thì tôi được ánh sáng ban ngày. Chứ tôi nghĩ chuyện này gì khác hết, và tôi chỉ cần hưởng cái đó thôi. Còn một khi mà tôi muốn là cả cái phòng thì nó thay đổi, sáng trưa chiều tối thì nó cũng có thể là có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, thì lúc bây giờ tôi phải nghĩ theo cách khác nữa. Thành ra nếu không có cái ý muốn thành Phật á, thì cái lý vô ngã nó chỉ có dùng để phá tham sân si thôi, để đạt niết bàn thôi. Và để phá tham sân si á, bắt buộc phải dùng thiền định, bắt buộc phải có một cái năng lực mạnh của trí huệ để phá tận gốc. Trí huệ nó chiếu đến tận gốc, và một cái lực của giới hành để nhổ tận gốc, giới luật nhổ tận gốc tham sân si. Thế cho nên phải dùng thiền định rất nhiều. mục tiêu nó là như vậy. Nhưng mà để thành Phật á thì nó lại khác. Để thành Phật nếu bây giờ cũng dựa vào cái ngã mà làm ở trên nó do dựa vào ngã, cho nên mình không có niết bàn. Ở dưới này nó do dựa vào ngã, cho nên mình không thành Phật. Đó, hai cái nó khác nhau như vậy. Nó đều cùng một cái gốc là do ngã hết đó, mà không có niết bàn. Thì đại thừa nói là do ngã cho nên không thành Phật. Có thể hiểu vậy. Nhưng mà thay vì ở đây á, là vì muốn tìm niết bàn mà phá luôn ngã, không thành cái gì hết á, kêu là A-la-hán, đắc niết bàn. Ở đây muốn thành Phật á, thì theo đại thừa này, này nó có cái chữ này, chữ thành. Còn giáo lý của tiểu thừa đó, bất cứ một cái gì là thành đó, là nó thuộc về thiền đạo. Tại vì thành có nghĩa là nó chưa có, bây giờ mình mới tạo cho nó thành. Tạo cho nó thành như vậy, nó là một cái pháp do nhân duyên tạo nên, nó thuộc về hữu vi pháp. Nó sẽ vô thường và nó sẽ là phiền não khổ. Nhưng mà theo đại thừa là mình là chúng sinh, mình có cái nhiệm vụ để thành Phật. Khi mà nó có một cái thành như vậy thì mình không thể đi theo cái lối này nữa. Tại vì lối này là phá tất cả mọi cái thành. Lối theo niết bàn là không có trở thành gì hết. Mình hỏi trong niết bàn đó, không có trời, không có đất, không có sắc thanh hương vị xúc pháp, không có nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, không có tất cả những cái đó. Nó đâu có thành cái gì đâu. Nếu thành là có tái sinh rồi. Khi mà mình bỏ thân này đi mà mình trở thành cái gì, tức là mình tái sinh ra. Thế ra niết bàn đó là bỏ cái thân này đi là chấm dứt mọi cái sự trở thành, mọi cái sự sinh ra như vậy. Và bây giờ mình theo con đường này thì mình bảo tôi phải sinh tiếp, tôi phải sinh tiếp cho đến bao giờ tôi trở thành Phật. Thành ra mình có thể đi theo cái lối trên được. Mà mình đi như vậy á, thì mình dựa vào đâu? Nếu mình dựa vào ngã này để mình đi á, nếu cái nền tảng dựa vào đó để đi và để thực hành á, thì không bao giờ nó đến cái chỗ thành Phật hết, mà nó toàn là thành thành ma. Không bao giờ nó thành được thành Phật, nó thành ma. Thế cho nên á, để đi con đường thành Phật, trước tiên mình phải bỏ cái ngã, nhưng mà không phải bỏ luôn. Bỏ để thế vô một cái nền tảng khác. Dựa trên nền tảng của mình đi, mà mình đi không đi cho đến cái mức là thành Phật thì không có thành ma. Cái nền tảng đó là gì? Là nền tảng của Phật. Nếu mình không có cái nền tảng Phật này nó á, mà mình không phá hết mọi cái nền tảng các bạn mình. Đấy, bây giờ nói lại nền tảng. Thí dụ bây giờ đứng đây, dựa trên cái gì mà nó có cái ý nghĩa đứng này? Thông thường dựa trên cái tôi. Bởi vì rõ ràng hỏi mà tôi đứng. Đúng. Bây giờ tôi hành động, bây giờ hành động này, thì mọi hành động nó dựa trên gì để hành động? Nhấc cái ghế thì tôi nhấc ghế, nó dựa trên cái tôi hết. Thành ra mình nhớ điều đó, theo đạo Phật nó rõ ràng như vậy rồi. Nếu mà ngày nào cái chỗ dựa của cái đời sống của một hữu tình, của mọi hoạt động của một hữu tình mà nó còn là ngã, thì luôn luôn nó là ma, nó là phiền não. Nếu nó chỉ có hai cách, một là mình phá hết cái căn bản, cái y cứ đó, và trong đạo Phật thì kêu nó là sở y đó. Là cái chỗ mà mình nương tựa vào đó để mà nó ra các pháp. Nếu mà cái sở y của mình á, mà nó là ngã, thì mình có tu thiền định đến đâu đi chăng nữa, không bao giờ Đức Phật cho nó là đạo. Dù mình có chứng đắc thiền định đi chăng nữa thì mình chỉ là thiền của cõi sắc và cõi vô sắc thôi, tức là vẫn nằm trong luân hồi mà không được kể vào đạo, không được cho là trong chánh định và thánh đạo. Thực ra mình chỉ có hai con đường. Nếu mình muốn tiến đến niết bàn, lấy niết bàn làm đạo thì mình phải phá ngã, mà phá cái mặt tham sân si của ngã. Nếu mình muốn thành Phật thì mình phải chuyển y, tức là đổi cái sở y của mình đi. Bây giờ mình không có hành động bằng cái tôi nữa, mà mình hành động bằng Phật. Phật là gì? Phật là giác, giác ngộ. Phật là độ sinh. Để truyền, để thành được cái giác ngộ và cái độ sinh đó, thì mình phải lấy ngay cái giác ngộ độ sinh làm nền tảng của mình. Thành ra bắt buộc mình phát cái tâm Phật để chống lại cái tâm ngã. Cái tâm Phật nó kêu là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề có nghĩa là thành Phật, tức là giác ngộ và độ chúng sinh. Thành ra tại sao theo Đại Thừa mình lại phải phát Bồ Đề Tâm, để mình lấy một cái chỗ y cứ. Bây giờ đây á, ai đứng? Nhưng mà một khi tôi còn chưa có theo đạo, tôi đứng, ai nói mà tôi nói. Khi mà mình đã phát cái tâm Bồ Đề rồi á, tức là mình đổi cái hẳn. Mình cũng vẫn nói là tôi đứng, tôi nói. Nhưng mà cái tôi này á, tại sao nó lại đứng nó nói? Cái tôi nó không có thật. Mình phải hiểu như vậy. Nó đứng nó nói đây là vì chúng sinh, nó đứng nói đây là vì giác ngộ. Đó là mình bắt đầu mình truyền cái chỗ y cứ của mình. Thì bao giờ mình truyền á, trong cái tiến trình mà chuyển đổi cái y cứ này nó á, tức là nó vẫn còn cái tâm ngã này, nó pha lẫn với lại cái tâm Phật của mình. Và lúc đó á, cái tâm ngã với tâm Phật á, của mình á, nó thành ra một ý nghĩa. Cái nghĩa đó, cái tâm Phật, tâm ngã nó vẫn đóng vai trò chính. Bởi vì cái nghiệp thức mình sinh ra đời nó vốn là vô minh vọng tưởng. Thành ra bây giờ mình có phát Bồ Đề Tâm rồi chăng nữa đi nữa, thì cái tâm hàng ngày của mình nó vẫn là tâm phiền não. Nhưng mà trong tâm phiền não của mình nó có cái tâm Bồ Đề. À, cái tâm Bồ Đề mà nằm ở trong cái tâm phiền não đó kêu là Như Lai Tạng. Và Như Lai Tạng nó chính là phần của mình. Và từ chỗ đó mà mình thành Phật. Trong suốt cái tiến trình đó, mình đi đến chỗ thành Phật luôn luôn có phiền não theo, tức là có cái ngã theo. Thành ra như thế thì cái sự thực hành của cái người mà theo Đại Thừa, thứ nhất là phát Bồ Đề Tâm. Nhưng mà tôi phải nói một điều là từ lúc tôi xuất gia cho đến ngày nay, trong tất cả những vị tu sĩ mà tôi biết cũng không có ai phát Bồ Đề Tâm. Có nghe nói mà có tự nhiên cho rằng như là Bồ Đề Tâm là một cái tâm của Phật, biết chứ không phải không biết. Nhưng mà cái người mà chính thức mà như là Ngài Giới Hiền mà nói là khuyến phát Bồ Đề Tâm văn đó, thật sự chưa thấy. Chứ đừng nói là đến người tu sĩ, vì tu sĩ mình cũng không có phát Bồ Đề Tâm. Là một điều như vậy mà mình là tu sĩ đại thừa mà giải về giáo lý cũng vậy, không có giải về Bồ Đề Tâm, không khuyến khích phát Bồ Đề Tâm, thế thì mình đại thừa ở chỗ nào? Làm đó mà chỉ toàn là tìm một vài ý nghĩa gì nó hay đâu đó rồi vậy thôi. Mà tại sao mà cái căn bản mình đi tu nó phải chuyện dở? Mình đi tu là mình đánh đổi cả đời của mình á, chứ đâu phải là cái chuyện mà mình đi giải trí chút, mình chỉ tìm một cái vài cái pháp nó hay nghe cho nó đã tai mình, cho nó suy nghĩ cho đã thôi đó. Nhưng mà rồi ra mình không có một cái vốn liếng gì của đạo hết, mà mình đã bước chân lên đường đạo rồi mà mình không có một vốn liếng nào hết, thành ra mình phải phát Bồ Đề Tâm chứ. Mà mình phát Bồ Đề Tâm là mình phát một cái tâm mà cảm ứng với mười phương chư Phật. Thành ra mình có phát Bồ Đề Tâm á, mình mới cảm nhận được cái lực gia hộ của chư Phật. Chứ đây tại sao rồi mình làm cho người khác người ta phỉ báng cái Đại Thừa Phật Giáo này? Là bởi vì khi nào mà tâm mình nó tham lên, mình cái gì thì mình mới cầu Phật. Thành ra chỉ có khi nào mà mình phát cái tâm tham lên á, thì mình mới cần cái sự cảm ứng của Đức Phật. Mà bình thường ra đời sống hàng ngày của mình không có cái gì nguy hiểm, không có tham lam gì hết á, thì mình không chịu phát cái Bồ Đề Tâm. Mình cần đến Phật rồi phát Bồ Đề Tâm chi, khó cái mồ là cứu đổi ai. Thành ra như vậy không bao giờ mình cảm ứng được cái lực của Phật. Mà phải hiểu là bao giờ như vậy á, có là huynh đệ của nhau đi chăng nữa mà cái tâm cũng không đồng với nhau, cũng coi như xa cách. Bảo đảm như vậy, cũng coi như có ở gần nhau bên cạnh chung phòng cũng không bao giờ nói chuyện nhau như là người xa, bởi vì cái tâm nó không đồng với nhau. Thành ra mình có là đệ tử Phật đi nữa, không bao giờ mình cảm nhận được cái năng lực của Phật hết. Bởi vì mình không chịu đồng tâm với Phật. Mà đồng tâm với Phật không có nghĩa là mình phải thực hành y như Phật. Nghĩa là mình phải phóng hào quang, mình nói phải như vậy. Mình có đồng tâm với Phật thì mình mới đến cái chỗ đó được. Mình mới được cái lực gia hộ của Phật. đồng tâm như vậy. Cũng như bây giờ thí dụ nói bây giờ thí dụ sư phụ Như Điền có một số đệ tử hạng vậy, mà trong nhóm đệ tử đó thí dụ vậy chỉ có mình chú Hạnh Bảo thôi là cũng có cái xu hướng chủ trì lo công việc chùa trên dưới, thì tự nhiên sẽ đồng tâm với lại sư phụ Như Điền ở cái mặt đó. Còn mấy đệ tử khác có cả trăm đệ tử, 99 đệ tử kia, đệ tử thì chỉ thích đi ngồi thiền, đệ tử thì chỉ thích tập yoga, đệ tử thì chỉ thích đi trì chú kiểu như là hành tín hành nguyện gì đó, cứ ngày trì chú này nọ xong rồi đêm ngủ mơ thấy bay ở trên mây ấy. Đấy, thế là sung sướng rồi. Thì làm sao mà sư phụ Như Điền thông cảm với mấy ông đó được, bởi vì nó không đồng tâm với nhau. Nhưng mà trong khi mà đồng tâm như vậy á, thì sư huynh Hành Bảo nó cũng đâu đã làm chủ trì đâu, vẫn chỉ là một chúng ở trong chùa thôi, chứ đâu có phải là khi mà mình có cái tâm đó là bắt buộc mình phải đứng lên thay mặt sư phụ mình làm tất cả mọi công việc sư phụ. Khi mình có cái tâm Bồ Đề, cái tâm Phật, cũng như đâu phải là mình phải đứng ra thay thế Đức Phật làm tất cả chuyện Đức Phật làm đâu, nhưng mà mình có cái tâm đó mình sẽ được chư Phật gia hộ. Như là sư huynh Hành Bảo có cái tâm đó thì sẽ được sư phụ Như Điền chiếu cố nhất, sẽ được sư phụ Như Điền truyền trao cho là trưởng môn nhân. Thế nên nó phải đồng tâm với nhau. Thành ra mình cũng muốn thành Phật, mình muốn được Đức Phật thọ ký cho ấy, thì mình phải có cái tâm Bồ Đề. Đức Phật không bao giờ đi thọ ký cho một vị A La Hán dù vị đó diệt hết tham sân si. Không có tâm thành Phật sao thọ ký cho ông được? Rồi bây giờ chúng ta thấy cái vị A La Hán đó, mình có thể thấy cái là đức hạnh hạnh nhất, chưa từng có nhìn thấy một cái là tự nhiên mình thấy an lạc, nhìn thấy một cái là mình muốn sụp xuống lạy, muốn theo. Nhưng mà không có tâm thành Phật không bao giờ Phật thọ ký, sao thành Phật được? Như bây giờ mà hành tím bay ở trên mây được, bay một vòng, bay ba vòng ở trên xung quanh chùa Viên Giác rồi té cái rụp xuống cái đi nữa, thì sư phụ Như Điền cũng trao cho cái chùa được, bởi vì ông chủ trì, có sao chủ trì sao trao được. Thành ra vì vậy á, cho nên mình có làm một chúng sinh vọng tưởng tham sân si đi chăng nữa, mình có phát Bồ Đề tâm thì mình mới được cái lực gia hộ Phật. Mình có tu hay đến mấy, mình không có phát Bồ Đề tâm á, Phật không chiếu cố được. Nên trong kinh Cương á, ở đầu ra phải tu Bồ Đề mới bảo là Đức Phật phó chúc thiện, phó chúc cho các vị Bồ Tát thiện hộ niệm các vị Bồ Tát, chứ đâu có nói hộ niệm thì phó chúc cho A La Hán đâu, mà Bồ Tát thì còn tham sân si. Rồi mình nhớ lại điều mà Đức Phật thành Phật á, là Đức Phật cũng đi từ cái con đường tham sân si này. Thành ra bây giờ mình đi đúng đường đó là Đức Phật chứng nhận cho mình và hộ niệm cho mình. Đó, thành ra chính ở cái chỗ đó mà mình phải hiểu, do đó nó ra cái pháp môn của Đại Thừa. Pháp môn của Đại Thừa như thế là phải chuyển cái căn bản đi. Tức là mình chuyển như vậy là mình phải phát cái tâm. Bởi vì mới đầu tiên, nếu mình chuyển được rồi là thành Phật rồi. Chuyển được cái sở y này là mình Phật. Nhưng mà đầu tiên mình còn, cái sở y của mình nó vẫn còn là ngã. Thành ra mình phải phát cái tâm. Đầu tiên tâm quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cái tâm quy đó có nghĩa là mình muốn chuyển cái sở y của mình. Từ giờ trở đi á, mọi hành động, mọi cuộc sống của mình á, là mình y cứ trên Phật Pháp Tăng, chứ không y cứ trên cái tôi nữa mà hành động. Thì như vậy là bắt đầu mình chuyển đổi cái y, chuyển cái tôi nó là vô minh, chuyển từ vô minh sang giác ngộ. Mà bây giờ chưa có giác ngộ thì phải có cái tâm quy y, phải lấy Tam Bảo vào để quy y. Lấy như vậy rồi á, mình mới tiến dần lên, sau khi quy y rồi mới đến cái pháp Bồ Đề Tâm. Pháp Bồ Đề Tâm nữa, tại vì cái quy y của mình á, là chỉ nó là chỉ là mới cái chấp nhận đầu tiên là tôi không chịu theo tôi nữa, tôi không chịu nghe lời của tôi nữa, tôi không chịu cho tôi là nhất nữa, mà tôi nghe lời của Tam Bảo, tôi nghe lời, tôi theo Tam Bảo, tôi cho Tam Bảo là đúng nhất. Thành ra nếu mình nghe lời của mình á, nếu mà sư huynh Hạnh Bảo mà nghe lời của tôi, của sư huynh Hạnh Bảo, thì sư phụ Như Điền la cho một trận, bảo chứ ông la vừa vừa la cho tôi đi á. Đó là khi mình nghe lời theo tôi, mình y cứ trên tôi mà hành động. Còn nếu mình y cứ trên Tam Bảo mà hành động thì mình sư phụ la xong mình bảo con xin sám hối, đó không phải cái gì hết á, là mình y cứ trên Tam Bảo mà mình hành động thì nó thành cái hành động sám hối của mình. Còn mình y cứ trên cái tôi á, thì nếu mà gặp anh là ba ngày chút nữa phải chứ, thấy ngon lành lột y ra đường này. đàn ông với nhau này thì thầy đó là cũng chỉ đua thôi,
Thầy nói là chúng mày mày y mày nương tựa mày quy y vào cái tôi mày mạnh vậy. Cho nên mình thấy là cái đạo Phật đại thừa đó, nó là phải quyền cần truyền cái sở y trước tiên thế này, mà cái sở y của mình là Phật. Thế cho nên tất cả mọi hành động của mình nó đều phải được huân tập, phải để mà giữ lấy cái sở y đó. Sở y mới của mình là Phật, cái Bồ Đề Tâm. Thế nên hàng ngày của mình, nếu mình nói lời gì đó, thì mình nên ca ngợi Đức Phật. À, nếu mà mình cái ngã của mình luôn luôn nó hiện diện, luôn luôn nó hoạt động, thành ra nếu mình muốn trì nó thì mình phải lạy Phật nhiều, tất cả mọi cái hành động của mình nó đều phải được huân tập, phải để mà giữ lấy cái sở y đó. Sở y mới của mình là Phật, cái Bồ Đề Tâm. Thế nên hàng ngày của mình, nếu mình nói lời gì đó, thì mình nên ca ngợi Đức Phật. Đó. Nếu mà mình cái ngã của mình luôn luôn nó hiện diện, luôn luôn nó hoạt động, thành ra nếu mình muốn trì nó thì mình phải lạy Phật nhiều, chứ còn nó đã hoạt động, nó đã xúi mình đi ngồi thiền, mình ngồi nhiều nữa thì nó càng mạnh. Nó bảo này mày thấy không, tao ngồi thiền nghe không, bây giờ mình phải nghe lời tao. Cái tôi của mình nó đi ngồi thiền mà, thành ra cái tôi nó nói thì phải nghe lời. Thành ra vì vậy mình phải lạy Phật nhiều, mình phải truyền cái y cứ đi, mình phải tán thán Phật nhiều, mình phải cúng dường Phật nhiều. Đó là pháp môn tu hành của đại thừa giáo. Mình phải nghe danh hiệu Phật nhiều. Tất cả những cái đó nó sẽ làm cho cái tôi từ từ xỉu đi và lộ cái mặt vọng tưởng ấy. Và lúc đó thì mình sẽ nghe tiếp trong kinh diễn tả như thế nào. Và khi nói danh hiệu của các Bồ Tát như vậy thì trong kinh còn nói thêm là không phải có Bồ Tát chúng tôi mà cùng với lại vô lượng vô số các thiên long giả xoa cảng tháp bà Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già đều có mặt. Thì bởi vì tại sao mà trong kinh cứ tuần tự mà cứ có tất cả mỗi một cái bài kinh nó đều có tất cả long thiên rồi quỷ thần như vậy? Bởi vì kinh đại thừa nói là cái chân lý đó nó là một chân lý của tất cả. Chân lý thì nó phải của chung cho tất cả, thành ra không chân lý này nữa, chân lý thuộc về cái phương diện cứu độ hữu tình, chân lý của tâm, chân lý của hữu tình, chứ không phải là một cái chân lý mà có thể nói là vô tình, ngu ngơ, không có một tác dụng gì hết. Thành ra tất cả mọi cái tâm thức, mọi loài nghiệp thức hữu tình ấy, đều không thoát khỏi cái chân lý đó.
và tất cả mọi nghiệp thức hữu tình đều nhờ cái chân lý đó mà giải thoát. Thành ra vì vậy nên đều phải đương vào cái chân lý đó. Cho nên khi nói kinh điển Đại Thừa là có đủ tất cả mọi loài như vậy để chứng minh cái chân lý toàn diện của cái kinh này, thì tất cả đều đến vân tập như vậy và tôn trọng cúng dường Đức Phật. Lúc ấy Đức Thế Tôn mới ở trên cái lầu cát chiên đàn đó mà tọa tam muội, tức là nhập vào tam muội, hiện thần biến, hiện thần thông ra. Thì khi hiện thần thông ra như vậy á, thì có ngàn, có một cái đóa hoa lớn như cái bánh xe mà có 1000 cái cánh hoa, mà cái số, những cái số hoa sen như vậy đó là vô lượng, mà màu sắc, mùi hương của nó đều viên mãn, nhưng mà nó chưa có nở ra, búp lại như vậy. Nhưng mà các vị đó đều nhìn thấy là ở trong cái hoa, những cái hoa sen đó, nó đều có các hóa Phật. Các hóa Phật đó mới bay vọt lên trên hư không, biến mãn khắp tất cả thế giới, y như là các cái cột bằng báu vậy đó, cái mà hào quang nó chiếu lên như vậy. Thì mỗi một cái hoa sen như vậy nó phóng ra vô lượng quang, nhưng mà tất cả cái hoa sen nó cùng một lúc, khi mà các vị Phật hóa Phật hiện ra như vậy thì tất cả nó cùng một lúc đó, nó bắt đầu nó nở ra. Mà do năng lực của Phật đó, cho nên chỉ trong một khoảnh khắc thôi thì tất cả nó đều héo úa. Ở trong các hoa đó, tất cả các hóa Phật ở trong các hoa đó đều ngồi kiết già. Mỗi một vị hóa Phật nó phóng ra vô số trăm ngàn cái ánh sáng hào quang. Thì vào lúc đấy cái cõi của mình tự nhiên nó rực rỡ, nó đẹp đẽ một cách lạ lùng đặc biệt. Tất cả đại chúng đều hoan hỷ vô cùng, ai nấy đều phấn chấn hoan hỷ và cảm thấy kỳ lạ, chưa từng thấy được những cái điều đặc biệt như vậy. Và ai cũng có một cái băn khoăn thắc mắc, cái nghi niệm khởi lên trong mình là hiện giờ đây do cái nhân duyên nào mà vô số các đá hoa sen như vậy bỗng nhiên nó lại úa héo đi, và nó thành ra là đen đi và có mùi hôi, và đáng chán kia lắm, người vô chịu cũng được. Thì lúc ấy Đức Thế Tôn, Đức Phật mới biết được tất cả những cái nghi ngờ của chúng sinh, của đại chúng á. Thì Đức Phật mới nói với Ngài Kim Cương Huệ Bồ Tát, Thiện Nam Tử, nếu mà đối với Phật Pháp mà có những điều gì nghi ngờ á, thì ta cho phép ông hãy hỏi. Thì lúc đó Kim Cương Huệ Bồ Tát biết được tất cả những cái băn khoăn thắc mắc của đại chúng á, cho nên mới bạch với Phật rằng: Thế Tôn, do nhân duyên gì mà vô số cái đóa liên hoa này trong đó đều có các hóa Phật mà nó, các đóa hoa đó nó bay lên trên hư không tràn khắp thế giới, và trong khoảnh khắc á, thì nó đều héo úa ra. Và khi nó héo úa như vậy thì tất cả các hóa Phật thì mỗi vị lại phóng ra vô số trăm ngàn cái hào quang, và tất cả mọi người ở trong hội ai cũng đều thấy được, đều chắp tay cung kính. Lúc đó Kim Cương Huệ Bồ Tát mới dùng kệ hỏi Đức Phật: Con xưa nay chưa bao giờ từng thấy được những cái thần biến giống như ngày hôm nay, thấy được cả trăm ngàn ức vị Phật ngồi ở trong cái tạng của hoa sen, mỗi vị phóng ra vô số hào quang tràn khắp hết tất cả mọi cõi, mọi cõi đất kiếp xa. Và các vị đạo sư mà lìa tất cả mọi cái cấu bẩn của phiền não đó là trang nghiêm chư thế giới này, có thể nói là biến mãn tất cả các cõi của các vị Phật đó, và làm cho thế giới này được thành trang nghiêm, tức là rất đẹp đẽ lộng lẫy. Trong lúc đó thì tự nhiên các hoa sen bỗng nhiên nó lại héo úa, mà làm cho không ai mà không sinh cái tâm chán ghét các bó hoa đó, gớm các bó hoa đó. Thì giờ đây là do cái nhân duyên gì mà Đức Phật lại hiện ra cái thần biến như vậy? Con thấy hằng hà sa chư Phật cùng với lại rất vô lượng các thần biến, nhưng mà chưa từng bao giờ thấy như ngày hôm nay, thì xin vì con mà giải nói. Thì bây giờ này, các vị đại chúng như ngài Kim Cương Huệ Bồ Tát nhìn thấy là Đức Phật trổ thần lực nhập kim tam muội, thì thấy biến ra rất nhiều hoa sen, và trong các đó hoa sen nó đều có vị Phật, các hoa sen nó bút lại. Thì khi Phật nó phóng hào quang chiếu lên thì bắt đầu hoa sen nó nở ra. Khi nó nở ra như vậy thì thấy Phật ngồi trong đó, ngồi tiết giảng trong đó, chiếu hào quang trăm ngàn vạn ức. Đồng thời tất cả những cái lá của hoa sen này nó héo úa đi, và nó phát ra cái mùi hôi thối khiến cho ai cũng ngượng nhớ, không ưa thích nữa. Nhưng mà thấy Đức Phật thì ai cũng chiêm ngưỡng hoan hỷ. Thì đó là một điều rất lạ, giờ không biết là thế nào. Thì giờ nên nghe tiếp để xem Đức Phật trả lời sao. Lúc ấy Thế Tôn mới nói với lại Kim Cương Huệ Bồ Tát cùng với chư Bồ Tát rằng: Thiện Nam Tử, có một bộ kinh Đại Phương Đẳng, tức là kinh của Đại Thừa, có tên là Như Lai Tạng. Ta nay sắp muốn diễn nói cho nên mới hiện ra các thần biến như vậy. Các ông phải lắng nghe, suy nghĩ cho kỹ. Thì lúc bây giờ các vị Bồ Tát đều nói rằng là: thật là lành thay, chúng con rất muốn được nghe. Rồi Phật mới trả lời: Thiện Nam Tử, tất cả những hoa sen mà Đức Phật biến hóa ra mà bỗng nhiên nó bị héo úa, và vô lượng hóa Phật ở trong cái thai sen, ở trong cái hoa sen đó, đều có tướng hảo trang nghiêm mà ngồi kiết già phu, ngồi kiết già, phóng ra những quang minh lớn. Mọi người nhìn thấy đều cho là hy hữu, và không ai mà không cung kính. Thì như thế thì Nam Tử, ta dùng Phật nhãn để thấy tất cả chúng sinh ở trong những cái tham dục, khỏe, si, phiền não, tức trong tất cả cái phiền não mà tham dục, sân hận, si mê của chúng sinh ấy, đều có một cái trí Như Lai, đều có một con mắt Như Lai, đều có một cái thân Như Lai. Nhờ đó kêu là Như Lai trí.
Phật nói vậy là trong cái phiền não cấu quế của chúng sinh ấy, đều có một Như Lai trí, Như Lai nhãn và Như Lai thân.
Khi Đức Phật nói như vậy ấy, là chúng ta có phải là các chúng sinh không? Đúng rồi. Chúng ta có đầy đủ tham dục, có đầy đủ sân khỏe, có đầy đủ si mê. Đúng luôn, ta đầy phiền não, đúng vậy. Nhưng mà trong cái phiền não của mình, một cái Như Lai trí, Như Lai nhã, Như Lai thân. Có trí của Như Lai, có nhã, mắt của Như Lai, có thân của Như Lai ở trong cái phiền não ấy. Thành ra Đức Phật mới hiện ra cái hoa sen. Cái bó hoa sen như vậy, ở trong hoa sen có một hóa Phật, cho thấy một cái biểu tượng rõ ràng vậy.
thì hóa Phật như vậy nó chính là Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân, phóng hào quang ra như vậy là Như Lai trí, tượng trưng cho ánh sáng Như Lai nhãn, và cái thân ngồi kiết già đó là Như Lai thân đó. Kiết già phu tọa tức là ngồi kiết già, nghĩa là ngồi kiết già một cách vững chắc bất động, tức là trong cái phiền não của mình có một thân Như Lai như vậy, ngồi như vậy. Thiện nam tử, tất cả các chúng sinh tuy rằng ở trong cái thân phiền não, ở trong các nẻo luân hồi, cái thân mình là thân của luân hồi, nhưng mà có một cái Như Lai tạng thường hằng không có nhiễm ô.
Cái Như Lai tạng này luôn luôn thường không có nhiễm ô.
Lâm Lai là kinh này là kinh nói về Như Lai tạng, có tên tại phương tạng Như Lai tạng kinh. Như Lai tạng chính là Phật tính. Ở đây kinh này là Đức Phật xác nhận Phật tính của mình, Phật tính của chúng sinh. Thường thường mình cứ nói tất cả chúng sinh có Phật tính, thì đây mình học kinh thấy chứng minh rõ Phật nói. Ngoài ra cái kinh mà người ta thường lấy là tất cả chúng sinh có Phật tính là kinh Tại Bát Niết Bàn đó. Rồi Đức Phật diễn tả thêm, tức là không những có một thân như vậy mà nghĩa là vững vàng ngồi thiền bất động ở trong tâm tham nhiễm của mình á, mà cái Như Lai trí, Như Lai nhãn, Như Lai thân kia là Như Lai tạng, nó lại thường hằng, tức là không phải bây giờ không có, mai mốt mới có, không phải là bây giờ có mà hồi xưa không có, không phải là bây giờ có mà mai mốt không có nữa. Thường hằng có nghĩa là từ xưa đã có, bây giờ đang có và mai mốt cũng có, luôn luôn có như vậy. Mà dù ở trong phiền não nhiễm ô nhiễm như vậy nhưng mà không bao giờ nó nhiễm ô. Đó là những cái đặc tính, và chính là khi mình học về cái bài thừa mà mình học về cái nguyên lý Như Lai tạng với Phật tính là mình phải nhận thức rõ cái điểm đó. Đức tướng cụ bị túc, tức là các đức tướng đều đầy đủ giống hệt như ta không khác. Đây điểm mà nhức đầu ạ, vì học Phật pháp cũng bị những cái khó khăn này. Đức tướng đầy đủ không khác với Đức Phật, bây giờ có nhiều vị, ví dụ như khi học về Như Lai tạng, mình học mình thấy nói Phật tính hơn. Bây giờ mình nói bây giờ khi mà người ta nói là tất cả chúng ta đều có Phật tính, mình nghĩ là một cái tính tình, mình nghĩ là một cái ý nghĩ của mình. Ví dụ một cái ý nghĩ mình thấy một con vật bị gì đó mình thương xót, thì bảo đó cái tâm đó là Phật tính, mình nghĩ như vậy. Nhưng mà đây mình thấy thứ nhất đó, là có một cái thân Như Lai ngồi kiết già hiển nhiên bất động. Rồi bây giờ nói là nó có đầy đủ đức tướng, tướng tức là hình tướng như này, tướng phải có màu sắc, phải có hình, có chiều cao này nọ, trong tâm mình có. Mà đầy đủ tức là đầy đủ 32 đức tốt, 80 vẻ đẹp y như Đức Phật Thích Ca. Nói rõ ràng ha. Thì bây giờ mình đừng có nghĩ Phật tính là một cái gì mà nó chỉ là một cái lý thuyết nào, hay chỉ là một cái gì ở trong cái tâm thức mình suy nghĩ, trong tâm mình. Mình bảo mỗi người đều có Phật tính, ví dụ như em nhỏ nó biết vâng dạ với cha mẹ, đó là Phật tính của em nhỏ. Không phải, không phải chỉ là một cái biết, một cái gì thuộc hoạt động tâm thức. Có hình ảnh, có hình tướng, mà cái hình tướng đúng như Đức Phật. Chứ không phải là cái em nhỏ nó trong tâm nó không có cái đó, bao giờ nó tu hành mấy chục triệu kiếp này nó cái tướng hiện ra ngoài nó bây giờ có. Thì như vậy đó, đây là những cái điều á mà nó sẽ làm cho mình thấy khó khăn đó. Nhưng mà bây giờ tôi nói mình người tu sĩ mình dễ dàng học lắm, bởi vì người tu sĩ là tin rồi, tin nói gì là mình tin đấy rồi.
đó là cái lợi của mình đó, lợi điểm đó. Mấy cái người ngu nó chỉ xuất ra để ra học cái Phật pháp thì nó cũng đặt ra câu hỏi hết, nó cứ đặt câu hỏi như vậy khiến cho không được trí huệ thì còn ngu hơn, thành ra xuất ra được lời như vậy. Mà xuất ra rồi á mà lại còn nghi ngờ á thì ngu gấp đôi. Đã được một cái lời như vậy rồi mà còn khởi lên cái tâm nghi nữa. Này lại nữa thiện nam tử, Đức Phật nói tiếp đó. Ví như là cái người mà có thiên nhãn, thấy nhìn thấy ở trong cái hoa mà chưa nở đó, có một cái thân Như Lai ngồi kiết già ở bên trong hoa ấy. Thì ví như vậy, như là cái hoa nó còn bút như vậy, tại sao các vị Bồ Tát thấy? Vì các vị Bồ Tát như này, các vị Thanh Văn đây đều có thiên nhãn hết rồi, thành ra khi hiện cái đó hoa nên là thấy hóa Phật trong đó. Bây giờ Đức Phật lấy ví dụ như người có thiên nhãn, tức là như các vị Bồ Tát như vậy, thấy được như vậy, thì Đức Phật tức là ta đây, Phật cũng thấy chúng sinh, Phật cũng thấy được này thiện nam tử, cũng giống như vậy thiện nam tử. Xin lỗi, thì tôi đọc lại, tôi hơi nhảy hàng lắm. Ví như là người có thiên nhãn thấy trong những cái đóa hoa chưa nở ra có các hóa thân của Như Lai ngồi kiết già, thì nếu trừ đi cái hoa, trừ đi những cái hoa héo úa, thì liền hiện hiện ra được cái thân Như Lai bên trong. Thì cũng như vậy này thiện nam tử, Phật thấy cái Như Lai tạng của chúng sinh, thấy xong rồi muốn khiến cho cái Như Lai tạng nó nở ra, nó hiện ra, cho nên mới thuyết kinh pháp trừ diệt phiền não để hiện hiện ra cái Phật tính. Đó, Đức Phật kết luận này vậy, tức là Đức Phật sở dĩ đi thuyết pháp là không phải thuyết đại, thuyết vô căn cứ. Bây giờ tự nhiên mình cứ hứng lên chẳng hạn, vậy nếu mà mình bảo là tôi thấy cái này hay quá, mình cứ hứng lên như vậy, nhưng mà cái hay này mà mình muốn truyền giao, mà không, Đức Phật không phải là đi thuyết pháp theo cái lối đó. Không phải nói trộm với số Phật pháp mình chứng được hay quá, xong rồi bá quá, thấy này cảm tình, thấy cái chú Hùng này nhìn lại dễ thương này, xong cứ đè chú ra thuyết pháp hoài. Không phải Đức Phật là thuyết pháp mà theo cái tâm trạng như vậy đâu.
Nhưng tại bây giờ
Tương Hảo
tốt là nói cho nghe
hết cái này. Tương Hảo tốt nói cho nghe. Tương Hảo, thầy còn đã nói câu tốt mà đã đám. Không phải đâu, Đức Phật cũng có cái gì đâu đó. Mà sở dĩ Đức Phật đi đến pháp rồi thì Đức Phật biết được mình có Phật tính. Nếu mình không có Phật tính, Đức Phật không thuyết pháp. Mình phải hiểu cái thuyết pháp của Đức Phật như vậy. Thành ra cái tâm trạng của mình đó, nó đều là cái tâm trạng của cái ngã đó. Tâm trạng mình nhận xét con người, mình nhận xét pháp, rồi mình yêu thích ông đó, mình hoạt động cái hành đạo của mình là hành đạo theo cái ngã, theo cái phiền não hết đấy. Còn Đức Phật là không, Đức Phật là bởi vì Đức Phật thấy rõ mình có Phật tính và thấy rõ cái phiền não nó che đậy như thế nào thì mới thuyết pháp, nó mới ra nhiều pháp. Chú Hùng là bị phiền não nó che đậy mặt nào, cái phiền não nào, tức là những cái cánh sen của chú Hùng á, cái sen nó bọc những cái lối nào, những cái tướng cách nào. Cánh sen của anh Bảo nó như thế nào, cái tước cách nào, thấy không? Tước có nhiều người là Đức Phật ở bên trong nhưng mà cái phiền não bên ngoài nó bọc vậy. Đấy. Khi đụng vô cái nó la. Đấy ra nhiều khi phải vuốt. Vì có nhiều người thiên về tình cảm, cái phiền não mình thiên về tình cảm. Có nhiều đệ tử vậy, ông thầy cũng là cái buồn giận cả tháng chưa vui. Thành ra như vậy.
Có
nhiều đó. Có nhiều không thì từ phiền não lên xong ngán thầy, không dám gặp mặt nữa, bỏ điên đó. Đấy là đi dồn như vậy, những cái phiền não như vậy đó, thì Đức Phật phải tùy theo mọi phương tiện, chứ không phải phiền não mà không giống phiền não nào hết.
chưa hết cùng bằng hết bằng.
Thành ra chính vì vậy đó mà Đức Phật thuyết kinh pháp đó là dựa trên Như Lai Tạng, dựa trên Phật tính của mình mà thuyết. Mà cũng chính ở chỗ đó cho nên nhiều khi cái phiền não nó bao phủ bên ngoài cái lớp mà nó không phải là 1.000 cái cánh đen thôi, mà nhiều khi nó đến cả 100.000 cái cánh sen, nó bùa vây nhiều quá. Rồi trên những cánh sen đó nó lại còn cánh sen nào bằng sắt bằng thép nữa. Thành ra lúc bây giờ là phải lấy lửa hơ cho nó mềm đi, nó phải nhiều lửa hơ cho nó mềm. Ví dụ Đức Phật không có thể thuyết kinh pháp một cách trực tiếp, lúc đó Đức Phật phải hóa thân. Hóa thân ra như vậy, nó hóa thân làm bạn, làm thiện tri thức cùng tu. Hóa thân như vậy mà không phải cùng tu, đó là an ủi những cùng tu đâu, nhiều khi mài rúa nhau để tu nữa. Thành ra nó rất phức tạp với vấn đề của Đại Thừa đó. Đầu tiên mà mình muốn hiểu cái giáo nghĩa Đại Thừa, mình muốn hiểu cái hành Bồ Tát ấy, thì phải thấu rõ cái vật. Đức Phật nói tiếp: Thiện nam tử, chư Phật pháp nhĩ, thì các Phật pháp thực sự là như vậy. Nếu Phật ra đời hoặc là không có ra đời thì tất cả cái tạng Như Lai của tất cả chúng sinh ấy, nó vẫn thường trụ, không có biến đổi. Song do bởi vì chúng sinh bị phiền não che đậy, Như Lai ra đời là vì chúng sinh để mà thuyết pháp, trừ diệt tất cả mọi cái phiền não, để thanh tịnh, để có được cái nhất thiết chí thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu mà có một Bồ Tát tin thích cái pháp này, chuyên tâm mà tu học thì sẽ đắc được giải thoát, thành được đẳng chánh giác, và vì khắp thế gian này mà thực hành các cái Phật sự, tức là độ chúng sinh thuyết pháp này nọ. Thì Đức Phật nói, tức là nếu bây giờ mà mình tin theo cái pháp này á, mà trong bao giờ tin phải tin thích, khi mình tin mình hân hoan, mình hoan hỉ và chuyên tâm tu học, thì thứ nhất là học pháp, thứ hai là tu tập nền tảng trên cái xu hướng này, cái ý nghĩa ở đây thì mình sẽ thành Phật và sẽ lợi ích cho chúng sinh, như vậy sẽ đắc được giải thoát nữa. Thì đó là kết luận là Đức Phật nói bài kệ như sau: ví như là một cái đóa hoa được biến ra mà nó héo úa đi. Cái hoa ấy khi mà nó chưa nở ra thì cái người mà có thiên nhãn nhìn thấy có các cái thân của Như Lai không có hề ô nhiễm ở trong ấy. Nếu trừ đi cái hoa mà nó héo úa rồi thì sẽ thấy được cái bậc đạo sư một cách không có chướng ngại. Vì để đoạn các cái phiền não của chúng sinh ấy, cho nên Đức Tối Thắng này mới xuất hiện ở thế gian. Đức Phật vậy quan sát thấy tất cả các loại chúng sinh đều có cái Như Lai Tạng. Do vì vô lượng cái phiền não nó che đậy cái Như Lai Tạng đó, nên các cái phiền não ấy nó được ví như là các cái hoa nó hôi, nó héo úa, nó hôi thối mà nó bao xung quanh. Ta vì các chúng sinh mà trừ diệt phiền não ấy, mà chính vì thế cho nên mới vì họ mà thuyết pháp, vì chúng sinh mà thuyết pháp, khiến cho chúng sinh mau thành Phật đạo. Ta dùng Phật nhãn để thấy tất cả các thân của chúng sinh đều có Phật an ổn ở trong ấy mà trụ. Ta nói pháp lên để khai hiện ra cái vị Phật ấy. Thì như vậy về trong mình có Phật tính, mà Phật tính nằm ở đâu? Chúng ta có thể đặt hai cái ra. Mà ở đây nói câu là lấy thí dụ như cái đóa hoa sen đó, nó búp lại như vậy, nó chứa Phật trong nó. Mình muốn tìm Phật đó, thì mình phải mở các cánh hoa ra. Khi nào cánh hoa nó nở, nó héo úa đi rồi thì lúc bây giờ mới xuất hiện.
Phật sẽ xuất hiện rõ ràng. Mà hoa héo úa đi rồi thì nó được tượng trưng là lúc đó Đức Phật hiện thần biến thần lực, Phật cho thấy nó hôi thối, mình thấy là muốn nhàm nó và chỉ có chiêm ngưỡng Phật thôi. Cái hôi thối tượng trưng cho cái phiền não của mình, phiền não nó bừa vây cái Phật tính của mình. Mà hiện giờ thì mình không có thấy phiền não là có cái gì đáng chán là gớm mà đáng bỏ đáng gì hết á. Nhưng mà một khi mà mình bắt đầu thấy được cái Phật tính mà nó bắt đầu nó từ từ xuất hiện, cái trí huệ đó xuất hiện từ từ trong mình, lúc bây giờ mình mới thấy cái đó đáng chán. Thành ra cái người tu của mình nói phương diện là các cô tôi không nói, nhưng mà giờ bên phía bên băng á thì phải nói một vấn đề như vậy. À, bên nói phiền não phía bên băng, phiền não bên đi không biết, không biết là tại nó nhiều quá đi.
Em ngọt lần nó cũng bớt
dạ, ngọt lần cũng bớt
dạ.
À, bớt lần cũng sinh
nó
sinh ngọt tiếp
dạ.
Dạ. Nhưng mà đây thì phiền não ở bên nam thì những phiền não người nam thực ra ít phiền não hơn, nhưng mà người nam bị cái chướng ngại rất nặng, đó là sắc. Nó mang cái chứng ngại, cái chứng năng cái đó kêu là chứng ngại, chứ thực ra cái người nam bản chất người nam nó ít phiền não, nhưng mà đó là chứng ngại rất lớn. Và nhiều khi theo cái sự tu hành của mình thì mình sẽ thấy là hầu như là nó bất trị, tại vì mình y như là thầy Thông Chí mà đánh cờ tướng, thì mình đi đánh cờ tướng khá lắm. Thầy Hồng Chí đánh cửa tướng với máy, máy thua hoài. Tại sao vậy? Thầy Hồng Chí nói tôi, thầy ơi, mình là người, nó là cái máy, mình đánh mình biết mệt chứ nó đâu biết mệt. Thầy ra đánh lát chán quá là thua. Nó suy nghĩ nó không biết mệt, mình suy nghĩ lát mình mệt, mình để tâm mình suy nghĩ một ván, cái ván sau mệt. Thành ra phiền não nó cũng như cái máy đó. Mình là con người, thành ra mình gọt hoài mình mệt, nó mặc hoài nó không biết mệt, thành ra trước sau thì mình cũng chán nản, trước sau thì mình cũng chán nản. Và cái căn bản của người tu hành đó là phải biết sợ phiền não. Nếu mình không biết sợ phiền não mà mình muốn làm anh hùng nữa chết. Mình mà phiền não chỉ để xem nó chỉ hay mình chỉ nói nó chỉ mình để xem. Cái người biết sợ phiền não chứng tỏ cái người có trí huệ. Thành ra phiền não bao giờ mình cũng kiêng dè, bao giờ mình cũng cẩn thận. Tại sao mà chư tổ này nó giác ngộ rồi đó, mà chư tổ lại giữ giới gọt hơn ai hết? Vì chư tổ sợ phiền não. Chư tổ mà gặp phiền não là phải xưng em. Em đâu có làm gì đâu, đừng có tấn công em. Đấy, chứ không phải chư tổ là vào phiền não đây là tao bóp cổ này nọ đó. Thành ra cái bậc trí huệ đó, người ta mới biết sợ phiền não. Chính vì vậy cho nên nhiều khi mình bị nhiều cái vấn đề, có nhiều vị mới tu hăng say này nọ, tưởng gì đâu, tưởng ngon lành này nọ gì đó, rồi thấy mấy vinh đệ của mình đó, sao ông này cũng có vẻ bị sắc này đẹp này lôi cuốn, ông kia bị sắc đẹp lôi cuốn rồi bèn ra vẻ là mặt coi thường nọ. Nhưng mà cái đó không chuyện giận, mình đã sinh ra đời, mình đã sinh ở cõi dục này, mình mang cái nghiệp đó mình phát sinh, mình đừng có nên khinh thường người khác. Bữa nào nó trổ ra một cái thì thấy còn tệ hơn ai hết. Thì cái chuyện đó là không, thì là không nên. Nhưng mà mình nói một điều là cái vấn đề mà sở dĩ mà mình bị nó nặng á, mà mình khó vượt qua nó á, là bởi vì mình không thấy, theo như ở trong này là mình không thấy cái héo úa, cái hôi thối của mình. Mà lý do mình chưa thấy ra, thành ra lúc nào Đức Phật nói ở trong cái bất tịnh mình thấy là tịnh, là bởi vì mình cứ thấy nó tịnh, tức là thấy đẹp. Mà mình chưa thấy là bởi vì cái trí huệ nó chưa phát. Mà cái trí huệ nó chưa phát là bởi vì không có nghe đúng chính pháp, lại cứ nghe toàn những cái pháp là phải làm sao mà sinh hoạt cho nó có hệ thống, là làm sao mà thầy bước ra một cái là chúng hai bên đứng dậy chào đáp đáp như là quân đội biết đen. Mình cứ lo tổ chức mấy cái đó không à, làm sao mình vượt qua được cái sắc đẹp? Nếu mà tất cả cái xu hướng sinh hoạt trong chùa nó cứ đều như thế hết, và mình cứ lo phải làm sao một cái chùa của tôi, cái mái gì gì nó đẹp nhất Âu Châu này nọ,
thì không bao giờ mình vượt qua nổi cái sắc pháp nữa. Mình phải nghe cái chính pháp, rồi mình phải phát cái chính huệ, thì lúc đó tự động như là y như là cái thần biến của Đức Phật. Khi mà cái hóa Phật bắt đầu xuất hiện một cái, thì tự nhiên cái đóa hoa nó héo úa và nó dừa. Mấy vị khác đều thấy là lắc đầu, ghê quá, gớm quá, không thích nữa. Thành ra nếu mà không có trí huệ, cách gì mà mình vượt qua được cái chướng ngại? Bởi vì đó là cái tịnh duy nhất mình cảm thấy ở trong thế gian này. Đối với lại một người nam ấy, là một cái sắc của một cô gái là cái gì tịnh nhất, không có đẹp nào thế gian này đẹp bằng đó. Thành ra thì có trí huệ mới thấy được. Mà nếu mà mình không hiểu rõ như vậy, mình cố gắng tu, mình có tâm tu thật, mình phát tâm thật, nhưng mà nếu mà mình không có trí huệ là chịu thua. Cách gì vượt qua được? Cái cần thiết đó, nếu mà muốn vượt qua trí huệ đó thì phải như vậy. Không thôi nữa, phải có cái hạnh nguyện phước đức của nhiều kiếp được cái sự gia hộ của chư Phật. Thành ra mình vẫn có thể thấy là mình vẫn thấy là mình không có vượt qua được sắc đẹp gì hết đó. Nhưng mà mình thoát được, cái đó là mình nhờ cái phước lực của bao nhiêu kiếp mà mình như là gọi là cúng dường chư Phật này nó, nghĩa là phát nguyện theo Phật này nó, quy Phật này nó, thì mình sẽ được cái năng lực. Đại đa số thì chỉ có những bậc tổ thì mới có được cái trí huệ để vượt qua được cái sắc dục thế gian thôi. Còn ngoài ra thì các vị tăng bình thường của mình vượt qua được là nhờ cái công đức, nhờ cái thiện căn gieo trồng cái nhân duyên với chư Phật từ nhiều đời. Hai cái đó. Cũng như ngài A-nan nó là một con người tình cảm này, nó ngài A-nan mà lại chưa có đắc được A-la-hán nữa. Thành ra ngài A-nan nó là cái vấn đề mình thấy là lúc nào cũng chỉ có tình cảm nữa, thấy cái gì cũng thương xót, thấy cái gì cũng muốn là Đức Phật ơi sao không cứu đi. Thành ra người nữ xuất gia là ngài A-nan xin dùm á, tất cả mọi cái đó, ngài A-nan là được mấy cái ni tăng ni bộ thời đó là ái mộ lắm. Thành ra cái khi mà truyền Đức Phật truyền lại cho ngài Ca Diếp Y Bát này, nó là đi bộ được bằng lòng. Ủa tại sao không truyền cho ngài A-nan? Ngài A-nan như vậy đó, nhưng mà ngài A-nan tại sao thoát mọi cái hết? Là ngài A-nan nhờ công đức nhiều kiếp. Thành ra thì trong đạo Phật đó, khi mà mình tu theo đại thừa đó, mình đừng có ỷ y thiền định, chỉ có hai cái vượt được những cái chướng ngại đó thôi. Một là trí huệ, hai là công đức. Mà công đức ở đây là công đức quy y Tam Bảo, công đức phụng sự Tam Bảo. Chứ còn cái công đức mà mình bố thí ngoài đời nhiều nhiều, đó là công đức của ngũ dục. Mình có thoát được cái không có vượt qua được cái chướng ngại của sắc này. Còn cái thiền định nó rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cái thiền định là để đạt đến trí huệ, mà chưa đến mức trí huệ đó là nó bắt đầu nó hành đó. Cái người tu thiền định nó phát cái dục nó còn mạnh hơn ai hết. Thành ra rất có rất nhiều cái mà nó chi ly ở bên trong, nó quan trọng vô cùng, nhưng mà nhiều khi mình không biết, mình không nắm rõ vấn đề, mình cứ gọi là tu ẩu, cứ nghĩ rằng là ngồi thiền là đi tu, rồi sách thân đi ngồi thiền, cái tôi nó sách đi ngồi thiền lắm, rất nguy hiểm. Thành ra đó vấn đề của chúng ta lưu ý, nên là các vị tăng đó, lưu ý là như vậy. Mà trong suốt cái thời gian mà để mình có được cái trí huệ cho nó vững chắc, mà bảo đảm khi nào có trí huệ đó, tự nhiên nó thấy. Mà thấy rồi á, không lẽ bây giờ mình thấy cái gì mà mình thấy thật nó là hôi thối được đó, mà mình không gớm được. Đức Phật bảo y như là mình lấy cái thây chó chết á, mà mình khoác lên vai mình á. Nhưng mà mới đầu mình tưởng nó là cảnh hoa đẹp, mình khoác sung sướng, khi mình nhận là thây chó chết thì mình phải quăng nó liền, gớm liền được đó. Thành ra vì vậy nó không cách gì mà tác động được nữa. Nhưng bắt buộc phải có trí huệ. Mà muốn đạt được đến cái trí huệ đó, trong suốt cái tiến trình đạt được cái trí huệ đó, thì nếu mà mình lộ ra là mình là cái người tìm cái trí huệ đó để vượt qua những cái chướng ngại như vậy, thì Ma Vương không bao giờ để yên. Anh sẽ chặn trước liền. Anh chặn trước liền, phá cái đường đi của mình. Thành ra vì vậy á, trong suốt cái tiến trình mà đạt đến trí huệ đó, mình phải có lực của Phật gia hộ, phải lạy Phật cho nhiều. Có bà đàm lạy Phật cho thật nhiều vô
Bây giờ có nói thẳng là có mê cái cô nào nó mê chết đi nữa, tự nhiên cũng thành cái gì. Đức Phật không cho, lại Phật cái nó dính mắt rồi. Bây giờ mà có bảo chứ mai chắc tôi phải xả y quá nữa, tự nhiên xả cũng được. Không cách gì được hết nếu mà mình lại Phật. Không cần nghĩ ý nghĩa sám hối gì hết, lạy Phật, ca ngợi Phật, tán thán, cúng dường Phật, mình sẽ thấy. Còn mà cứ đem cái tôi của mình ra mà dương oai diệu võ lên là cái đó là tức cười nhất. Là cái tôi của mình nó đồng lõa với lại tất cả mọi cái cường dục của thế gian. Thành ra đừng cứ dùng cái tôi của mình mà chống lại những cái đó. Vì bản thể của cái tôi của mình nó là tham dục, nó là sân si. Thành ra đừng có đi dùng cái tôi, đừng có nghĩ mình đừng có rời bảo chứ không lẽ tôi như vậy nữa mà lại bị như vậy hả? Nghĩ như vậy không có được. Thế mà có cái tôi là cái gì cũng bị được hết. Thành ra vì vậy đó, phải có Phật. Phật trong đó. Thành ra cái căn bản hiện giờ của người tu đó, kể cả tăng đi gì đó, muốn tu được mà muốn đến nơi tu là phải lấy Phật, phải trở về lấy Phật cho sở y của mình. Mà nếu bao giờ mà phát được tâm Bồ Đề đó, là cái sở y nó mới vững. Phát tâm Bồ Đề phải duy trì cái phát tâm đó, chứ không phải phát tâm mà làm đâu. Mình phải có cái đó, mình phải duy trì. Cũng như cái người tập thể thao nó có cái sức, mà mình phải giữ cái sức đó. Chứ không phải là mình mới có một cái sức đó là mình đã ra mình biểu diễn liền. Mình phải luyện tập như vậy trong cả năm, cả tháng này nọ. Bây giờ mình mới ra sân vận động, mình chạy đua. Mình phải duy trì cái sức đó. Thành ra khi mình phát tâm mà tôi sẽ, kỳ này tôi sẽ lãnh giải huy chương vàng, phát tâm nó rồi là phải mình ra mình chạy liền đó. Bây giờ mình phải đi tập. Thành ra phát Bồ Đề tâm rồi, bây giờ mình học Phật pháp, mới bắt đầu chú ý đến trí huệ, mới bắt đầu duy trì nuôi dưỡng cái đó, học tiếp tục lắng nghe tiếp, nuôi dưỡng cái đó, nuôi dưỡng cho bao giờ nó thật mạnh, mà phải che giấu, nó mà thường phá, đó nó thật mạnh. Thế là mà muốn che giấu có nghĩa là đừng có để cái tôi mình nó lên quá. Cái tôi là một cái cửa ngõ để cho ma nó xâm nhập và nó phá Bồ Đề tâm của mình. Nhưng mà chắc chắn suốt cái đoạn đường mình đi luôn luôn có cái tôi. Thành ra nhiều khi mình bị những cái oan ức ấy, là cái dịp mà để mình tôi liền cái tôi. Thì mình đừng, người ta là người tu rồi nó không có tiếc gì tất cả cái oan ức của mình. Bây giờ mình xảy ra một cách oan vô cùng ấy, thì mình cũng bảo đã bữa này cái tôi mình bị một trận. Thì phải nói vì ông thầy mình cho một trận, ông thầy cũng hiểu lầm một cách hết sức dễ thương. Ông cho cái tôi của mình một trận tơi bời hết. Thì nó phải như vậy. Chứ còn mình ra mình ngồi mà chứ thầy gì đâu cũng có trí huệ hết, mình oan nhờ mà cũng mắng chửi rồi, thế là cái tiền não nó xâm nhập nữa. Nhưng mà dĩ nhiên mình sẽ có nhiều phe thất bại lên thất bại xuống, nhưng mà nếu mình lợi Phật nhiều, niệm Phật nhiều thì mình có phiền não đến mấy mình vẫn tiếp tục con đường. Thành ra cái lòng tin Phật rất quan trọng, đừng có tu bằng cái ngã, ngã thành ma. Đó là hôm nay mình đến đây thì sau nghe tiếp. Kinh này ý nghĩa về Như Lai Tạng như vậy, và kinh này rất giản dị. Tất cả những cái về sau này á là chỉ nói lên những cái thí dụ để cho mình thâm nhập dần ý nghĩa Như Lai Tạng nằm ở ngay trong mình. Thì cái sau sẽ nói rõ về ý nghĩa nó hơn. Mình bồi dưỡng tiếp xúc.
Nguyện đem công đức này.